Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa, tập 133, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giáo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản, trang 290. Cố Thiều Thủy Bình Khuê Phong sớ, vị Hân Yểm Thủ Xã tuy vị mê chân khởi vọng, việc năng thuận giáo thành công, đảng tri toàn tu tức tánh, tắc hân yểm bổn không. Nay trong đoạn văn này, Liên Trì Đại Sư dẫn lời Cổ Đại Đức để chứng minh. Chỗ này cũng là một câu tổng kết, nhằm vào ý nghĩa dạy chúng ta phải tuy thuận giáo lý thì mới có thể đạt được thành tựu. Thuận giáo thành công, công là công đức, thành là thành tựu. Khuê Phong Đại Sư là tổ sư đời thứ năm của Tông Hoa Nghiêm, tức là Tông Mật Đại Sư. Ngài Thiều Thủy nói, hân yểm thủ xã, tuy vị mê chân khởi vọng, việc năng thuận giáo thành công. Lời này nói hết sức hay. Vì sao? Ưa chán lấy bỏ đều là chấp tướng, đương nhiên là mê chân khởi vọng, đích xác là mê chân khởi vọng, chẳng thể đem so với tánh tâm để luận định được. Nhưng quý vị tùy thuận phương pháp này thì sẽ quyết định có thể thành công. Nương theo phương pháp này để tu học, quyết định chẳng phí uổng. Phá mê chứng chân, lời ấy nói nghe rất êm tai, nhưng trên thực tế chẳng làm được. Lão pháp sư Đàm Hư nói, tham thiền có thể đắc thiền định, nhưng chẳng có cách nào khai ngộ. Người khai ngộ đúng là như long phượng sừng lân, chẳng khai ngộ sẽ chẳng thể liệu sanh tử thoát tam giới. Nói cách khác, tu thiền thật sự giỏi giang thì bất qua giảng sanh tứ thiền thiên mà thôi. Giảng sanh tứ thiền thiên thua kém Tây Phương Cực Lạc thế giới rất xa. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, dẫu là hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, cũng vĩnh viễn bất thoái chuyển, cũng là viên mãn thành tựu vô thượng bồ đề trong một đời. Sanh vào tứ thiền thiên, khi thọ mạng trong tứ thiền thiên đã hết, vẫn luân hồi trong lục đạo. Do vậy, mọi người chớ nên hâm mộ tứ thiền thiên hoặc tứ không thiên. Vì sao? Vì trong đời quá khứ, quý vị đã từng sống ở những nơi đó rất lâu, nay quý vị lại đọa lạc đến nơi đây. có còn muốn đến đó nữa hay chăng? Sau khi đến đó, vẫn phải luân hồi, vẫn phải đọa lạc đến nơi đây. Vì thế tứ thiền thiên và tứ không thiên đều chẳng cần phải sanh về. Tứ thiền mà còn chẳng nên sanh vào, huống gì dục giới thiên. Do vậy, nhất định phải hạ quyết tâm, trong một đời này nhất định phải giảng sanh tịnh độ. Tuy nói trong hết thảy các pháp môn đại thừa, giảng sanh tịnh độ là đạo dễ hành, nhưng người niệm Phật rất đông. Rốt cuộc người giảng sanh vẫn là rất hiếm. Nguyên nhân ở chỗ nào? Do chúng ta phát tâm niệm Phật không đúng pháp, nên mới tạo thành nông nội ấy. Miệng niệm cầu giảng sanh, trong tâm vẫn lưu luyện thế giới này. Đối với ngũ dục, lục trần, tham sân si mạng, vẫn chẳng buông xuống được, nên chẳng thể thành tựu. Người nào giảng sanh? Người thật sự bỏ hết ngũ dục lục trần. Ở đây nói, hân yếm thủ xả, hân là vui vẻ, thật sự phát khởi tâm vui thích. Mong cầu đối với Tây Phương cực lạc thế giới, hy vọng ta thật sự có thể sanh về Tây Phương tịnh độ. Hy vọng chính mình thật sự có thể gặp A-di-đà Phật. Quý vị phải có cái tâm này. Yếm là chán lìa thế giới sa bà. Đối với thế giới sa bà, chỉ nên có mảy may lưu luyến nào. Như vậy thì mới có thể giảng sanh. Tuyệt đối chẳng phải là nói một mặt giảng sanh, một mặt vẫn nghĩ tưởng, vẫn lưu luyến thế giới này. Mong đạt được cả hai, há có chuyện tiện nghi như vậy. Nhất định phải bỏ sa bà, lấy cực lạc. Cách lấy bỏ như thế nào? Lấy bỏ nơi nhân thì quả sẽ tự nhiên đạt được. Nhân của thế giới sa bà là gì? Là tham sân si, tam độc phiền não. Nhất định phải bỏ. Đối với Tây Phương cực lạc thế giới, đương nhiên cái nhân trọng yếu nhất là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta phải giữ lấy điều này. Bồ đề tâm là giác tâm, giác chứ không mê. Khó khăn lớn nhất của chúng ta trong hiện thời là hệ cảnh giới giữa hiện tiền bèn mê, mê chứ chẳng giác. Như vậy thì sẽ chẳng thể giảng sanh. Vì thế đối với 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ, tôi đã từng bảo quý vị, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, phải niệm kinh nhuần nhuyễn, thì trong cảnh giới chúng ta mới khởi tác dụng được. Tức là lúc thấy sắc nghe tiếng, bèn ngay lập tức nghĩ đến những giáo huấn trong kinh. Đặc biệt rất đáng cảnh giác là trong 48 nguyện có hai nguyện nói rất rõ ràng. Đoạn thứ nhất nói A Di Đà Phật thọ mạng vô lượng. Điều khiến cho Tây Phương cực lạc thế giới thu thắng nhất, hết thảy các cõi Phật trong mười phương chẳng thể sánh bằng, chính là do thọ mạng vô lượng. Đó là nguyên nhân thù thắng căn bản. Dẫu sùng sướng đến mấy mà thọ mạng ngắn ngủi, sẽ là chỗ khuyết hãm, chẳng phải là chân lạc. Thọ mạng vô lượng là vô lượng chân thật, tuyệt đối chẳng phải là vô lượng trong hữu lượng. Kể đó, chẳng ai có thể tính biết rõ ràng số người trong thế giới cực lạc. Trong kinh, Đức Thế Tôn đã bảo chúng ta, giả sử hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, đây là tỷ dụ, thảy đều chứng quả Bích Chi Phật, tuyệt diệu thay. Đã thế, họ đều có thần thông giống như Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên thần thông quảng đại, cùng nhau tính toán số người trong Tây Phương cực lạc thế giới. Người đông ngần ấy thấy đều cùng nhau tính toán. Tính toán bao lâu? Rất nhiều kiếp, chẳng phải là một hai ngày. Lấy kiếp làm đơn vị, để cho họ tính toán trong thời gian lâu ngần ấy, Đức Phật nói số người họ tính ra giống như một giọt nước trong biển cả dính trên một sợi lông. Họ có thể biết, có khả năng tính được chừng ấy. Còn số lượng họ không biết, giống như nước trong biển cả. Đức Phật dùng tỷ dụ ấy để dạy chúng ta, quý vị bạn hiểu số người trong Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có cách nào tưởng tượng được, đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Thần thông và đạo lực của những người ấy chẳng khác A Di Đà Phật cho mấy. Tức thiên nhãn đổng thị, trong mười phương thế giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, hết thảy các động tác của quý vị, dẫu là động tác nhỏ nhặt đến đâu đi nữa, người ta đều thấy rõ ràng, rành rẽ. Quý vị nói năng, nói thật khẽ, họ vẫn nghe rõ rệt, chẳng giấu được một ai. Trong tâm quý vị khởi tâm đồng niệm, họ biết toàn bộ, vậy thì chính chúng ta phải khéo phản tỉnh một phen. Chúng ta có đủ tư cách ở trong Tây Phương cực lạc thế giới hay không? Miệng nói, ta muốn cầu sanh cực lạc tịnh độ, Nhưng trong tâm chẳng phải là chuyện như vậy. Thậm chí ác niệm trong tâm chúng ta chẳng biết, nhưng Phật Bồ Tát biết rõ ràng. Tu hành là tu ở chỗ nào? Tu nơi tâm. Khi quý vị không tu ở nơi ấy, nói cách khác, quyết định chẳng tránh khỏi tam đồ. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị đã tạo tham sân si, giết trộm dâm dối, lẽ đầu chẳng đọa tam đồ. Chớ nên nói ta niệm Phật, niệm Phật vẫn đọa tam đồ y hệt. Quý vị hãy đọc tác phẩm chú giải Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương của Pháp Sư Quán Đảnh. Sắc ý còn nói 100 thứ quả báo khác nhau của người niệm Phật. Loại thứ nhất là đọa A Tỳ địa ngục. Niệm Phật suốt một đời, niệm đến cuối cùng vào trong A Tỳ địa ngục rất oan uổng. Niệm Phật là niệm giác, vậy quý vị niệm niệm giác chứ không mê, đó là niệm Phật. Nếu miệng gào Nam Mô A Di Đà Phật, trong tâm mê hoặc điên đảo, thuở hàng sơn và thập đắc tài thế, các ngài là hóa thân của hai vị Đại Bồ Tát Giang Thù và Phổ Hiền, các ngài đã chăm chọc hãm phá hầu lung giả uổng nhiên. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, gió thổi chẳng lọt, mưa tạt chẳng ướt, vẫn đọa A Tỳ địa ngục, vẫn phải đọa y hệt chẳng sai. Hét toa cổ họng cũng uổng công. Hàng sơn và thập đắc là hai vị Đại Bồ Tát Giang Thù và Phổ Hiền hóa thân. Trong kinh Hoa Nghiêm, hai vị Đại Bồ Tát ấy đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy rõ ràng minh bạch, Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Ai nấy đều cùng tu tuân đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, nên thế giới ấy là thế giới của Phổ Hiền Đại Sĩ. 48 nguyện đã nói rất rõ ràng, Tây Phương Cực Lạc thế giới toàn là Bồ Tát. Trong kinh nói có người, trời, có A-la-hán, đó là nói tùy thuận người trong các thế giới ở phương khác. Chứ người ở bên đó quyết định chẳng có A-la-hán thật sự, chẳng có trời hay người thật sự. Vì thế, đối với 10 pháp giới, Cực Lạc chỉ có 2 pháp giới là Phật pháp giới và Bồ Tát pháp giới. Những pháp khác thảy đều chẳng có. Quý vị hãy suy nghĩ, cõi phàm thánh đồng cư bên ấy và cõi phàm thánh đồng cư của chúng ta khác nhau. Cõi phàm thánh đồng cư của chúng ta thật sự có người, trời, bên Cực Lạc chẳng có. Đã chẳng có cứ sao gọi là cõi phàm thánh đồng cư? Cõi nước cư trụ sơ tín vị Phổ Hiền Bồ Tát được gọi là cõi phàm thánh đồng cư. Vì sao? Họ chưa đoạn hết kiến tư phiền não, giống như trời người trong thế giới này. Nói theo cách ý, thực ra họ chẳng phải là trời người thật sự, mà đều là Bồ Tát. Ở bên ấy, từ địa vị sơ tín cho đến đẳng giác Bồ Tát là 51 địa vị. Chương Đại Thế Chí Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm nói 52 đồng luân, lời ấy nói chẳng sai, có cùng một ấn chứng với kinh Hoa Nghiêm, chẳng sai chút nào. Đồng luân là gì? Đồng loại. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng tu hành Phổ Hiền, nên nói thật ra ngài là Phổ Hiền Bồ Tát. Nói 52 tức là 51 địa vị Bồ Tát, kể cả đẳng giác, tức là kể cả A Di Đà Phật trong đó. Nơi ấy là pháp giới bình đẳng, nên cõi phàm thánh đồng cư của Cực Lạc chẳng giống cõi phàm thánh đồng cư trong hết thảy các cõi Phật ở mười phương. Bốn cõi trong mười phương thế giới có mê, có ngộ. Bốn cõi trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều chẳng mê, thù thắng ở chỗ này. Điều này đáng cho chúng ta cảnh giác. Chúng ta khởi tâm động niệm, Phật Bồ Tát đều biết, chẳng thể giấu một ai. Chính mình phải tin tưởng điều này. Quý vị không tin thì chính quý vị bị thua thiệt, chứ Phật Bồ Tát chẳng bị thiệt thòi. Chúng ta tin tưởng điều này, đương nhiên chúng ta đồng thời cũng tin tưởng, dấy lên chân tâm, phát nguyện thật sự, cầu sanh tịnh độ. Phật Bồ Tát cũng hoàn toàn hay biết, lúc làm chung nhất định đến tiếp dẫn. Do vậy, chúng ta dỗ ngược nói, tôi nhất định giáng sanh, vì sao? Tôi tin tưởng. Tôi khởi tâm động niệm, A-di-đà Phật biết, Quán Âm Thế Chí biết, chư thượng thiện nhân chẳng có vị nào không biết. Tôi cầu sanh tịnh độ, lẽ đâu các ngài chẳng đến tiếp dẫn tôi? Đương nhiên đến nghênh tiếp, chẳng hoài nghi tí nào. Vì thế tâm, nguyện và hành trì của chúng ta đều phải tương ứng với kinh điển. Kinh giảng như thế nào, chúng ta bèn làm theo cách ấy, nỗ lực thực hiện sao cho mỗi điều giáo huấn đều làm được. Đây là tiền vốn giảng sanh của chúng ta, là điều kiện quyết định để giảng sanh. Trừ nguyện vọng ấy ra, chẳng còn có nguyện vọng nào khác. Từ Tây Phương Cực Lạc thế giới, đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật, làm tổ, lại quay về giúp đỡ hết thảy hữu tình chúng sanh. Ở đây nói mê chân khởi vọng, thì nói cách khác là đới nghiệp giảng sanh, mang theo nghiệp ấy. Nghiệp ấy là mê chân, do vậy chẳng sao cả. Pháp môn này là đới nghiệp giảng sanh. Đối với chuyện đới nghiệp phải đặc biệt ghi nhớ, chỉ mang theo cựu nghiệp, chẳng mang theo tân nghiệp. Cho nên nghe nói đới nghiệp giảng sanh, bèn nghĩ nay ta tạo nhiều nghiệp rồi chú cũng chẳng sao, vẫn có thể giảng sanh. Chẳng có lẽ ý, chỉ mang theo cựu nghiệp. Cổ nhân thường dạy, thường khuyến khích cổ vũ chúng ta chớ nên tạo nghiệp mới. Bởi lẽ đó việc năng thuận giáo thành công, cảnh giới tất nhiên là mỗi năm một tăng cao hơn. Chỉ cần quý vị nghiêm túc thực hiện, tu tập nửa năm sẽ có cảm ứng. Cảm ứng chẳng phải là những thứ thần thông bình thường, mà cảm ứng là phiền não nhẹ nhàng, trí tuệ tăng trưởng, thấy hết thảy sự vật rõ ràng hơn trước nhiều lắm. Đó là cảm ứng, là hảo tướng. Nói cách khác, chẳng mê như trước kia, chẳng chấp trước như trước kia. Mê chấp dần dần phai nhạt, trí tuệ tăng trưởng, thông đạt sự lý. Đó là thủy tướng, là hạo tướng. Ngang giảng phần chứ nên cầu các tướng trạng kỳ quái, chẳng hạn như thân hình lơ lửng trên không cách mặt đất ba thước, trên thân tỏa ánh sáng, thấy thần thấy quỷ, cầu các tướng trạng kỳ gì ấy sẽ bị phiền toái. Nếu có những hiện tượng ấy xuất hiện, người ấy sẽ bị phiền phức to lớn, sợ rằng trong vòng một năm hay nửa năm sẽ phải vào nhà thương điên, vấn đề nghiêm trọng lắm. Do vậy chúng ta chẳng cầu những tướng kỳ dị lạ lùng ấy. Dẫu những tướng ấy hiện hữu, phải coi tướng lạ như chẳng có gì lạ lùng. Kinh Lăng Nghiêm đã dạy chúng ta, những tướng ấy hiện tiền, chẳng quan tâm tới chúng. Chỉ cần quý vị không để ý tới chúng, những tướng ấy sẽ dần dần ít đi, dần dần chẳng còn nữa. Đáng tri toàn tu tức tánh, tắc hân yểm bổn không. Đó là lý. Phải làm sao mới có thể toàn tu? Toàn tu là tu viên mãn, một tu là hết thảy tu, cảnh giới ấy cao lắm. Đó là viên giáo đại thừa Bồ Tát, chẳng phải là cảnh giới của bậc Bồ Tát bình phàm. Thường nói là viên giáo nhất thừa. Đương nhiên nguyên lý ấy có thể bao gồm tất cả các pháp môn đại thừa, nhưng nếu quý vị chưa ngộ nhập cảnh giới ấy thì sẽ không được. Vẫn thường là lấy một xót cả dạng. Đó là hiện tượng rất bình thường. Nhưng trong hết thảy các pháp môn, chẳng có pháp môn nào thù thắng hơn niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất rõ ràng, cái tâm chúng ta có thể niệm Phật là thị giác, câu Phật hiệu được niệm là bổn giác. Trong lúc chúng ta khởi tâm niệm Phật, thị giác hợp với bổn giác, thị và bổn chẳng hai, sẽ là toàn tu tức tánh. Quý vị mới có thể thật sự chứng đắc hân yểm bổn không. Đó là nói theo lý, nhưng chúng ta chưa nhập cảnh giới ấy sẽ làm không được. Đến khi nào quý vị mới hiểu cảnh giới ấy đôi chút? Đến khi công phu thành phiến. Lúc công phu thành phiến vẫn là hoàn toàn chưa chứng đắc. Giống như chúng ta thấy lửa, chỉ đến gần cảm nhận một chút hơi ấm. Trong địa vị ấy, trọn chẳng tiếp xúc với lửa, chỉ cảm thấy có chút hơi ấm. Khi nào mới nhập cảnh giới ấy? Niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn, quý vị bèn chứng đắc cảnh giới ấy. Ưa chán vốn là không. Ưa chán vốn là không. Chúng ta đọc mấy câu Kinh Kim Cang một lượt, chứ gì sẽ thể nghiệm sâu hơn một chút. Kinh Kim Cang dạy, phàm tất cả những gì có hình tướng đều là hư vọng. Ưa chán là tướng, vốn không là hư vọng. Hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Ưa chán là pháp hữu vi, nên nó là mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta ai nấy đều biết niệm Kinh Kim Cang, nhưng chẳng nhập cảnh giới ấy. Nhập cảnh giới ấy sẽ đại tự tại. Giống như trong tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Tức là khi đã chứng đắc toàn tu tức tánh, ưa chán vốn không, chính là lúc hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Hết thảy khổ là đối với những nỗi khổ của lục đạo phàm phu. Thanh văn, duyên giác và Bồ Tát người ấy thấy đều chẳng còn nữa, đã thành Phật. Nỗi khổ của chúng sanh trong chín pháp giới, người ấy đều rời khỏi, đều thoát sạch. Tuy tâm kinh chỉ có 260 chữ, nhưng cảnh giới ấy rất cao. Đó là cảnh giới nơi quả địa Như Lai, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nói đến đây, chúng ta hãy nên hiểu sự thù thắng của pháp môn này. Thù thắng ở chỗ nào? Là dùng niệm Phật, niệm một câu A-di-đà Phật, bạn có thể đạt tới cảnh giới ấy. Quá thù thắng. Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Nghĩa là chẳng cần nhờ đến sự giúp đỡ của pháp môn nào khác. Một câu Phật hiệu cứ niệm đến cùng, thành tâm thành ý niệm, thật thà niệm Phật. Hãy chú trọng hai chữ thật thà. Thật thà là dùng tâm chân thành để niệm một câu Phật hiệu. Tâm chân thành chính là bản tánh của quý vị. Tạm thức là vọng tâm, thật thà chân thành là chân tâm. Chân tâm là bản tánh, là chân như bản tánh. Dùng chân như bản tánh để niệm câu A-di-đà Phật này, há lẽ nào chẳng phải là thị giác hợp bổn giác ư? Sách Yếu Dạy đã giảng rõ ràng, thấu triệt như thế. Hướng an dưỡng nhất môn, chư Phật cộng tán. An dưỡng nhất môn là pháp môn tịnh độ. Người thế gian học Phật rất nhiều, người không học Phật chẳng nói làm chi. Họ chẳng biết tịnh độ tốt đẹp. Người học Phật mà chẳng biết tịnh độ tốt đẹp, nói thật ra là do xem nhẹ kinh điển tịnh độ, chẳng nghiêm túc nghiên cứu, chẳng đổ công sức nơi đó, nên chẳng biết những điều hay trong các kinh ấy. An dưỡng là cực lạc, là thế giới cực lạc. Chư Phật cộng tán, mười phương ba đời hết thảy chư Phật, chẳng vị Phật nào không tán thán Tây Phương cực lạc thế giới. Chẳng có vị Phật nào không tán thán A-di-đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ ca ngợi A-di-đà Phật, Quan Trung cực tôn, Phật Trung chi dương. Thật sự học Phật thông đạt thì không ai chẳng quay về chuyên tu tịnh độ, cầu sanh tịnh độ. Cổ đức như Mã Minh, Long Thọ Bồ Tát đều là đại thông gia, bậc trí huệ. Ngài Diễn Minh, tức Diễn Minh Viên Thọ Đại Sư, là bậc đại triệt đại ngộ trong thiền tông, quay trở lại nghiên cứu giáo. Chúng ta nhìn vào Đại Tạng Kinh, cảm thấy đồ sộ đáng sợ. Lão nhân già có khả năng cô đọng Đại Tạng Kinh thành một bộ tông kính lục. Tông kính lục do Diễn Minh Viên Thọ Đại Sư soạn, được gọi là Tiểu Tạng Kinh. Tông kính lục là gì? Là cô động của toàn thể Đại Tạng Kinh. Bậc thông tông, thông giáo, quay về chuyên tu tịnh độ, chuyên hoàng dương tịnh độ, trở thành tổ sư đời thứ sáu của tịnh độ tông. Tổ thứ sáu của tịnh độ tông là Diễn Minh Viên Thọ Đại Sư, là bậc trí huệ trong tông Hoa Nghiêm. Cận đại, cư sĩ Hạ Liên Cư, trong bản kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang nghiên cứu hiện nay, là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Trong quá khứ, chúng tôi chỉ biết Hạ cư sĩ là một vị rất lỗi lạc. Trong thời kháng chiến, trong giới Phật giáo có câu nói, Nam Mai Bắc Hạ, có nghĩa là phía Nam Trung Hoa. Người thâm nhập Phật giáo bậc nhất là Mai Quang Hy. Ở phương Bắc là Hạ Liên Cư. Thuở ấy họ được giới Phật giáo gọi là Nhị Đại Sĩ. Đại Sĩ là danh hiệu tôn xưng Bồ Tát. Nhị Đại Sĩ, đối với cư sĩ Mai Quang Hy chúng tôi cảm thấy quen thuộc đôi chút, chứ đối với Hạ cư sĩ thì xa cách. Nguyên do là chúng tôi ở Đài Loan, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam có công đức rất to đối với Phật giáo Đài Loan. Cụ ở Đài Trung giáo hóa suốt 40 năm. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của cụ Mai Quang Hy, nên chúng tôi cảm thấy cụ Mai khá thân thuộc. Lần này tôi từ Mỹ quay về, đọc lá thư đầu tiên của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết cho các đồng tu tại Mỹ. Họ có đưa bản photocopy cho tôi xem. Ở Bắc Kinh tôi và cụ đã gặp mặt nhưng chưa trò chuyện về vấn đề này. Trong thư ấy cụ Hoàng viết như thế nào? Cụ cho biết lúc tuổi già, thầy Mai còn bái cụ Hạ Liên Cư làm thầy, chúng ta phải đặc biệt chú trọng câu này. Cư sĩ Mai Quang Hy là cậu của cụ Hoàng Niệm Tổ. Cậu của cụ Niệm Tổ gửi cụ sang chỗ cụ Hạ Liên Cư để học Phật. Cụ Hoàng theo cư sĩ Hạ Liên Cư 20 năm, nên thật sự đạt được chân truyền của Hạ cư sĩ. Không ngờ cậu cụ Hoàng đến lúc tuổi già vẫn bái cụ Hạ Liên Cư làm thầy. Quý vị liền hiểu, đối với sự thành tựu của cư sĩ Hạ Liên Cư, có thể nói khẳng định chắc chắn là cụ đã có sở đắc. Hai vị này đều là đại thông gia, họ đã học thiền, học mật, học giáo, thứ gì cũng đều thông đạt. Vào tuổi già chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng dương tịnh độ. Nhất là cư sĩ Hạ Liên Cư không chỉ hội tập kinh vô lượng thọ, được cả cõi đời tán thán, mà còn đặc biệt sang định một phương pháp và nghi thức tu tịnh độ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trao cho tôi phương pháp ấy, hy vọng tôi sẽ ấn hành lưu thông tại Đài Loan. Vì ở Đại Lục chưa từng có, nên cụ đem mấy tác phẩm của thầy Hạ giao cho tôi. Lần này tôi trở về, thấy vậy bèn ấn hành một bản in gộp chung hai nghi thức do cư sĩ Hạ Liên Cư biên soạn. Tịnh tu tiệp yếu là một phương pháp tu hành đơn giản nhất. Bảo dương tam muội sám phức tạp hơn một chút. Có thời gian thì quý vị dùng bảo dương tam muội sám. Nếu công việc hết sức bận rộn, hãy dùng tịnh tu tiệp yếu. Nội dung sách tịnh tu tiệp yếu tuân theo kết cấu trong bộ giảng sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát. Luận ấy là một thứ trong tịnh độ tam kinh nhất luận, do trong giảng sanh luận Thiên Thân Bồ Tát đã nói tu tịnh độ có ngũ niệm pháp, nên cụ Hạ bèn căn cứ trên ngũ niệm pháp. Trong ngũ niệm pháp có lễ bái, quán tưởng, phát nguyện, xưng danh, hồi hướng. Cụ Hạ dựa trên năm loại phương pháp ấy. Năm loại phương pháp ấy đều được bao gồm trong mỗi lạy lễ Phật. Tịnh tu tiệp yếu có tổng cộng 32 lạy, không nhiều lắm. Vô cùng hay, sáng tội đều có thể dùng phương pháp này. 32 lạy, trong mỗi lạy đều có quán tưởng. Sau khi quán tưởng xong, xưng Phật hiệu ba lượt. Tức là niệm ba câu Phật hiệu bàn lễ một lạy. Trong quán tưởng đương nhiên bao gồm phát nguyện và hồi hướng. Nội dung quán tưởng của cụ dựa trên kinh Vô Lượng Thọ. Quán tưởng công đức cùng với y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Di Đà. Quán âm thế chỉ cũng có thể nói, suy ra toàn bộ 32 lạy ấy là ôn tập kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối một lần. Đúng là tuyệt diệu. Tôi xem xong rất bội phục. Trong một thời gian ngắn ngủi đã ôn tập kinh này một lần. Mỗi sáng quý vị tụng niệm khóa sáng, buổi tối niệm khóa tối. Tức là buổi sáng ôn tập một lần, buổi tối ôn tập một lần, vô cùng hay, thật sự khó có. Bảo dương tam muội sám còn gọi là trường thọ sám, vì Tây Phương Cực Lạc Thế Giới trường thọ. Bạn ấy so ra phức tạp hơn một chút, khi lại sợ phải mất chừng một tiếng rưỡi. Hy vọng các đồng tu có thể luyện tập nghi thức này. Nếu luyện tập rất thành thục, vào dịp Tết năm nay, những năm trước chúng tôi luôn lễ 1000 vị Phật. Năm nay có thể lại theo nghi thức này, nhưng nghi thức nhất định phải thuộc. Không quen thuộc thì lễ bái rất loạn, chẳng đúng pháp. Đây là một cách tu hành hoàn toàn tương ứng với kinh luận, vô cùng khó có. Tôi đọc những trước tác của Hạ cư sĩ, cảm thấy chúng sanh chúng ta trong đời này quá phước. Sau khi cụ soạn xong, tại Đại Lục chẳng có cách nào lưu thông. Bản gốc của cụ ở Đại Lục tôi đem về một bản chép tay. Tôi cầm bản chép tay về vì ở Đại Lục chưa hề in. Có rất nhiều người phát tâm chép lại. Nói chung cũng chép được chẳng ít bản. Tịnh tu tiệp yếu in bằng Roneo, tạo bản gốc bằng giấy sáp, chữ viết bằng bút sắt, rồi đem in Roneo. Ở Đại Lục vẫn chưa có sách. Nay chúng ta đã in thành sách, gửi về Đại Lục cúng dường họ tu hành. Chúng ta có phước báo. Tôi nghĩ họ trông thấy những cuốn sách ấy nhất định sẽ vô cùng hoan hỷ. Chú giải kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta in một vạn cuốn, mỗi vị đồng tu đều có thể thỉnh một quyển về nhà. Về nhà đọc bản chú giải ấy, thứ tư, thứ bảy tới đây nghe giảng. tôi giảng không giống với lời chú giải cho lắm, có thể để cho quý vị tham khảo. Cụ có báo cáo tâm đắc của cụ, tôi cũng có báo cáo tâm đắc của tôi, có thể tham cứu lẫn nhau. Vì thế quý vị đọc những kinh luận ấy thông suốt rồi mới hiểu vì sao chư Phật tán thán. Vì thế chúng ta có thể khẳng định một câu, pháp môn này là pháp môn bậc nhất, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo. Thế mà chúng ta có được chẳng dễ dàng, tuyệt đối chẳng phải là may mắn, mà là do thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ của mọi người đã hiện tiền, được tam bảo gia trì, được oai thần của Phật Di Đà gia trì, nên chúng ta mới có thể gặp pháp môn bậc nhất này, gặp gỡ pháp môn thành Phật chân thật này. Đúng như cổ nhân đã nói, vô lượng kiếp dĩ lai, hy hữu nan phùng chi nhất nhật. Chúng ta đã gặp. Nhân duyên của hạ lão cư sĩ chín mùi ở chỗ chúng ta, nên ở mỗi nơi trên cả thế giới, tôi thường nói, chúng tôi đem những bộ sách này tặng họ. Đã tặng rồi còn phải đích thân tới đó giới thiệu, thuyết minh, nếu không họ chẳng biết giá trị. Họ chẳng biết đây là pháp bảo bậc nhất trong hết thảy các pháp, phải đến đó buốt lòng rát miệng giới thiệu với họ, họ mới hiểu rõ, mới chịu tu tập. Nếu không, quý vị tặng sách cho họ, họ bày ở kệ sách giống như các sách Phật thông thường, thấy một cuốn sách dày cộm như vậy, vừa nhìn đã thấy ngán ngẩm, chẳng dám đọc. Người hiện thời thích gì? Đơn giản, dễ hiểu, tập sách nhỏ mỏng manh được hoàn nghênh nhất. Do vậy, tôi vẫn mong các đồng tu nếu có thời gian, tốt nhất là quý vị viết một bản trích lược những chỗ trọng yếu, gần gũi, dễ hiểu trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Rất thích hợp để thế hệ hiện thời ứng dụng, tuyển chọn lần nữa từ bản chú giải này để biên soạn thành một cuốn sách nhỏ. Thích đơn giản, bèn có bản đơn giản. Chẳng sợ rườm ra, bèn có bản chi tiết, có bản gốc. Nhưng những phần trích lục giảng lược ấy nhất định phải trung thực. Đều là những câu trong bản chú giải. Đừng nên thêm vào ý kiến của chính mình, chớ nên tự mình tăng thêm chữ, thật sự là một bản tiết lược. Chẳng hạn như một câu kinh văn có một đoạn giải thích rất dài, chúng ta chỉ lấy một hai câu là được rồi, để soạn thành bản trích lược. Làm như vậy để chính mình đọc sẽ rất hữu dụng. Bản tiết lục như vậy một khi được phổ biến, quý vị sẽ có thể tự giảng kinh này, xác thực là tự lợi lợi tha. Đối với cái hay của kinh, đích xác phải thật sự thông đạt đại thừa Phật pháp thì mới liễu giải. Giảng lai pháp giới, di hiển duy tâm, thác bị thắng duyên, tất đăng bảo giác. Bảo giác là thành Phật. Giảng lai pháp giới, giảng như thế nào? Lai như thế nào? Giảng là nói chúng ta cầu sanh tịnh độ, lai là từ Tây phương cực lạc thế giới nương theo nguyện trở lại, giúp hết thảy hữu tình chúng sanh phá mê khai ngộ. Đối với phá mê khai ngộ, tôi phải nói với quý vị, chẳng phải là phá mê khai ngộ như trong Thiền Tông đã nói, cũng chẳng phải là phá mê khai ngộ trong hết thảy các pháp môn đại thừa. Tôi nói tới phá mê khai ngộ trong tông này. Tông này phá mê gì? Hoài nghi, chẳng tin tưởng tịnh độ cho lắm, đó là mê. Khai ngộ gì? Thật sự nhận thức pháp môn này là pháp môn bậc nhất, để chư Phật độ sanh thành Phật. Hạ quyết tâm nỗ lực tìm tu, niệm một câu Phật hiệu này đến cùng, chẳng hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, đó là đại triệt đại ngộ, là người thật sự giác ngộ. Khăng khăng một mực tu pháp môn này, bèn là giác ngộ chân chánh, giác ngộ chân thật. Thưa cùng quý vị, sự giác ngộ này vượt trội sự giác ngộ của Thiền Tông. Tuy nói sự giác ngộ trong Thiền Tông là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhưng đã kiến tánh thì sẽ như thế nào? Đã kiến tánh vẫn có thể bị thoái chuyển, cho nên chẳng bằng triệt ngộ trong tịnh độ. Triệt ngộ trong tịnh độ là hễ giảng sanh liền bất thoái chuyển, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng diện chứng ba mọn bất thoái, thiền làm sao có thể sánh bằng. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ rệt, Dương Tử A Xà Thế và 500 vị đại trưởng giả trong đời quá khứ trụ Bồ Tát đạo, từng cúng dường 400 ức Phật. Có thể thấy thuở ấy, họ là Bồ Tát, nay biến thành Dương Tử trưởng giả, đã lui sụp thoái chuyển rồi, quên hết chuyện quá khứ, bị mê khi cách ấm. Đã minh tâm kiến tánh lại bị mê khi cách ấm, lại bị thoái chuyển, làm sao có thể sánh bằng người trong Tây phương cực lạc thế giới? Người từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến ứng hóa trong bất luận thế giới nào đều chẳng bị mê khi cách ấm, chẳng bị thoái chuyển. Người ấy chỉ thị hiện, chẳng phải là thoái chuyển, chẳng thể nào sánh bằng. Cảnh giới đại triệt đại ngộ của Tịnh Độ Tông và đại triệt đại ngộ của Thiền Tông khác nhau, cách nói khác nhau. Do vậy thật sự hiểu rõ, khăng khăng một mực tu học môn này, quyết tâm giảng sanh tịnh độ trong một đời này, đó là triệt để giác ngộ. Người như vậy được chư Phật tán thán, hộ pháp thiện thần ủng hộ, quyết định ủng hộ, nên quý vị chẳng gặp hết thảy tai nạn. Huống chi kinh đã nói rõ ràng, A Di Đà Phật phải 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo hộ người như vậy. Chúng ta phải tin tưởng điều này. Do vậy giảng là giảng sanh, lai là quay trở về phổ độ chúng sanh, trở vào Sa Bà. Sa Bà Cực Lạc cho đến vô lượng vô biên cõi nước trong tận hư không khắp pháp giới đều do nhất tâm của chúng ta hiện ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nói theo tâm tánh chẳng có đến hay đi. Vì thế theo lý thì chẳng có giảng lai, nhưng trên mặt sự bèn có giảng lai. Trên mặt sự thì có giảng có lai, nhưng theo lý thì chẳng có. Phật pháp thường nói bất nhất bất dị. Bất nhất là có giảng lai, bất dị là chẳng có hai thứ. Giảng lai xét về sự lẫn lý đều chẳng có. Như vậy thì mới có thể thật sự thấu hiểu rõ rệt duy tâm. Nếu chẳng có những hiện tượng ấy, dựa vào đâu để hiểu duy tâm sở hiện, duy thức sở biến? Nhất định phải có dấu vết, hình tượng để tìm kiếm. Từ những dấu vết, hình tượng ấy bèn ngộ nhập, ngay lập tức hiểu rõ. Vì thế giảng lai mà thật ra chẳng giảng lai. Tịnh độ sanh vô sanh luận có nói, sanh tắc quyết định sanh, khử tắc thật bất khử. Khử tắc thật bất khử nói theo lý là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, chẳng có giảng lai. Sanh tắc quyết định sanh là nói theo sự, quyết định là có. Nói theo lý là nhất như, dạng pháp nhất như. Vì thế nói theo lý bèn chẳng có sanh diệt, chẳng có giảng lại. Phải biết điều này tuyệt đối chẳng phải là mâu thuẫn. Hai câu tiếp đó rất trọng yếu. Thác bị thắng duyên, túc đăng bào giác. Chữ duyên đặc biệt chỉ tăng thượng duyên. Duyên phần ấy quá thù thắng, đó là nói niệm Phật thành Phật. Người thật sự tu tịnh độ, tôi vừa mới thưa cùng chư vị, ở ngoại quốc chúng tôi thành lập 7 tịnh tông học hội. Bản thân chúng tôi đương nhiên muốn thành lập, chẳng thành lập sẽ không an lòng. Tịnh tông học hội do cư sĩ Hạ Liên Cư đề xướng. Cụ hy vọng dùng tổ chức ấy để chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng dương tịnh độ. Ý tưởng ấy vô cùng hay. Tịnh tông học hội đề xướng giải hành tương ứng, không chỉ cầu giải mà còn coi trọng chân tu. Giải chủ yếu là nương theo năm kinh một luận, lý luận phương pháp và cảnh giới để chúng ta nương theo là năm kinh một luận của tịnh độ. Trong hành môn bèn có thử lớp, trước tiên phải nương theo tam phước. Trong quá khứ chúng tôi đã giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Thế Tôn khai thị cho phu nhân Di Đề Hy. Trước khi giảng phương pháp tu hành, bèn trước hết nói về ba thứ tịnh nghiệp, tức là tam phước. Trong phần tổng kết, Ngài cho biết ba thứ ấy là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thể chư Phật. Cái nhân ấy thù thắng. Ba điều ấy gồm 11 câu. Chúng ta nhất định phải làm được. Đó là tu hành. Đó là đại căn đại bản trong tu tịnh độ. Là cơ sở của phát tâm Bồ Đề, một bề chuyên niệm. Phát tâm Bồ Đề, một bề chuyên niệm được kiến lập trên cơ sở ba món tịnh nghiệp. Mỗi câu Phật hiệu của quý vị đều tương ứng, quý vị mới có thể nói một câu Phật hiệu diệt trừ trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử mới có thể diệt được. Quý vị niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày nhưng chẳng có ba thứ tịnh nghiệp ấy thì Phật hiệu sẽ chẳng có sức mạnh, chẳng khởi tác dụng. Điều thứ nhất trong tam phước gồm 4 câu: hiếu dưỡng phụ mẫu. Chúng ta có tận tâm tận lực thực hiện hay không? Nếu quý vị chẳng thể tận tâm tận lực hiếu thuận cha mẹ, quý vị niệm A Di Đà Phật uổng công, chẳng thể giảng sanh. Phụng sự sư trưởng, hiếu thân tôn sư, mở đầu bằng hai câu ý. vì sao phải hiếu thảo với cha mẹ, vì sao phải tôn kính thầy. Chứ vậy phải hiểu, hiếu thân tôn sư là tánh đức, là phẩm đức trong bản tánh. Chỉ có tánh đức mới có thể khai phát quang minh trong tự tánh, mới có thể khai phát vô lượng công đức trong tự tánh. Đó là công cụ. Quý vị chẳng dùng công cụ của tánh đức, làm sao quý vị có thể khai phát tánh đức? Chẳng hiếu thảo với cha mẹ, chẳng tôn kính thầy, sẽ chẳng có tác dụng. Phật đến dạy quý vị vẫn chẳng có cách nào thành tựu. Chúng ta hiểu ý nghĩa thật sự của việc hiểu thân tôn sư thật sự có lý, mới bèn khăng khăng một mực thực hiện, chẳng phải là miễn cưỡng nữa. Chẳng hiểu rõ đạo lý này, ta tôn kính thầy để làm gì? Mọi người đều chẳng tôn kính thầy, vì sao ta phải kính thầy? Mọi người đều chẳng hiếu thuận cha mẹ, vì sao ta phải hiếu thuận cha mẹ? Mọi người đều đọa tam ác đạo, quý vị có muốn đọa tam ác đạo hay không? Mọi người đều đọa tam ác đạo, đương nhiên ta cũng phải đến đọa. Nếu trả lời như vậy thì chẳng còn nói gì nữa, chẳng cần phải bàn luận nữa. Mọi người đều đến tam ác đạo, mọi người luân hồi trong lục đạo. Quý vị muốn thành Phật, thành Bồ Tát, vậy thì quý vị chẳng thể làm gì khác hơn là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, chẳng còn bàn cãi gì nữa. Chẳng giống như mọi người xác thực là khác nhau, do vậy nhất định phải hiểu rõ lý luận mới biết vì sao chúng ta phải làm theo cách như vậy. Cách làm ấy có lý, có công đức chân thật, sau đấy mới là từ tâm chẳng giết chóc, tu mười thiện nghiệp. Vì thế hai câu đầu tiên là đại căn đại bản. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, trọn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Điều này cũng có vấn đề rất lớn. Nay chúng ta nói đến tam quy, rất nhiều người nói quy y một vị pháp sư nào đó, sai mất rồi. Tam quy y là tam tự quy, tức là quy y tự tánh tam bảo, đó là tam quy chân chánh. Quy y Phật là giác chứ không mê. Từ mê hoặc điên đảo quay lại nương theo giác, tức là nương theo tự tánh giác, đó là quy y Phật. Quy y pháp, pháp là chánh tri chánh kiến, cũng là tư tưởng và kiến giải được nói trong kinh điển. Chúng ta niệm mỗi ngày, đối chiếu tư tưởng và kiến giải của chúng ta với các điều ấy, nếu giống nhau thì tư tưởng và kiến giải của chúng ta chánh xác. Nếu khác nhau, chúng ta phải sửa đổi tư tưởng và kiến giải của chính mình, chiếu theo kinh luận để tu chỉnh tư tưởng và kiến giải của chính mình, đó là chánh chứ không tà. Đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, đối với vũ trụ và nhân sinh, qua xử sự đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải có cách nghĩ và cách nhìn tương ứng với kinh điển. Tri kiến ấy là chánh tri chánh kiến, đó là quy y pháp. Quy y tăng, tăng có nghĩa là thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Tăng nghĩa là hòa hợp, lục hòa kính, như thế mới là tam quy y. Chẳng phải là bái một vị pháp sư, ta đã quy y rồi, ta quy y pháp sư X, đó là mê hoặc điền đạo. Quy y kiểu ấy là quy y để vào tam đồ, đáng sợ quá. Do vậy chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải thực sự giác ngộ. Trọn đủ các giới, hiện thời rất ít người ngoài tờ giới. Có phải là chúng ta phải đọc giới kinh, niệm giới bổn hàng ngày hay không? Chiếu theo nghi thức để làm sẽ là giới tiểu thừa. Giới tiểu thừa trọng hình thức, tiểu thừa luận sự chẳng luận tâm. Sự là hình thức, họ rất quan trọng hình thức, chẳng quan trọng tâm. Giới đại thừa luận tâm chẳng luận sự, không đặt nặng hình thức mà chú trọng tâm lý. Do vậy tinh thần giới luật của đại thừa và tiểu thừa khác nhau. Lại thưa cùng chư vị, tông phái coi trọng nghi thức nhất trong Phật môn là mật tông. Nghi thức trong bất cứ tông nào cũng chẳng rắc rối bằng. Những nghi thức phức tạp của họ thoạt đầu có dụng ý rất hay. Vì sao? Nghi thức lễ tiết quá nhiều, khiến cho quý vị chẳng thể suy nghĩ loạn xạ, tinh thần đều tập trung không thực hiện nghi thức ấy, nhằm vào dụng ý ấy. Nhưng pháp ý thực hiện đã lâu, tự nhiên biến thành hình thức, trong tâm chẳng còn nữa, chỉ có bề ngoài. Vì thế đâm ra chẳng bằng không cần đến những hình thức ấy. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng giống như thầy của cụ, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Cụ là Kim Cang thượng sư trong mật tông, có viết một tập sách nhỏ nhan đề Tịnh Độ Tư Lương Cốc Khưởng Tập. Sách ấy cũng được in ấn rất nhiều, mỗi vị đồng tu nhất định phải đọc. Vì sao? Sau khi quý vị đọc cuốn sách ấy mới hiểu chân tướng mật tông và thoái tệ trong mật tông hiện thời. Cụ là thượng sư trong mật tông nhưng chẳng đề xướng mật tông. Quá nửa tác phẩm ấy nhằm khuyên người học mật hãy tu tịnh độ. Cho dù quý vị học mật, cụ chỉ định ba bộ sách ấy nhất định phải đọc. Thứ nhất là Kinh Vô Lượng Thọ, thứ hai là Di Đà Kinh Yếu Dạy của Ngẫu Ích Đại Sư, bộ thứ ba là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Cụ nói, quý vị học mật nhất định phải đọc ba bộ sách ấy. Chẳng đọc ba bộ sách ấy rất dễ đi vào tà mật. Nói cách khác, dùng ba bộ kinh ấy để sửa đổi cho đúng quan niệm và tư tưởng của quý vị, chẳng đi vào ngõ rẽ. Đọc thông suốt ba bộ sách ấy, tôi nghĩ người ấy nhất định niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Bởi lẽ một câu Nam Mô A Di Đà Phật là Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Chú đều là gì? Nam Mô A Di Đà Phật chẳng sai chút nào. Do vậy trước tác của Hoàng Lão Cư Sĩ đáng để cho chúng ta nghiên cứu. Lần này tôi ở Washington DC, có một vị đồng tu từ Bắc Kinh đến Mỹ. Hoàng Lão Cư Sĩ đặc biệt bảo người ấy mang theo một bộ băng thâu âm. Gần đây cụ giảng Hoa Nghiêm niệm Phật Tam Muội Luận, giảng hết sức hay, giảng đặc sắc tột bậc. Hoa Nghiêm niệm Phật Tam Muội Luận do cư sĩ Bành Tế Thanh biên soạn trong niên hiệu Càn Long nhà Thanh. Cả một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đã được ông ta đưa về niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đúng là đơn giản, ngắn gọn, dựa theo lý luận trong Kinh Hoa Nghiêm để niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà cũng là phương pháp tu hành trong Kinh Hoa Nghiêm. Đúng là phương pháp tu hành Thác Bị Thắng Duyên, Tốc Đăng Bảo Giác của Kinh Hoa Nghiêm. Cổ Đức cũng nói rõ, thắng duyên có hai loại. Một thứ là bản thân quý vị trọn đủ. Kinh Di Đà nói là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Chư vị đang hiện diện trong hội này đều là thiện căn, phước đức, nhân duyên trọn đủ, khó có lắm, thù thắng khôn sánh. Nhân duyên thứ hai là chư Phật Bồ Tát làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật, không chỉ là A Di Đà Phật, mà mười phương chư Phật đều làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Quý vị mở Di Đà Kinh ra sẽ thấy sáu phương Phật đều khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc tịnh độ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, mười phương Phật khuyên chúng ta tu hành, đây là chư Phật Bồ Tát trợ duyên cho chúng ta. Chúng ta chuyên tu, kết duyên này, chúng ta chuyên hoằng, tức là nói giống hệt như chư Phật Bồ Tát chí đồng đạo hợp. Vì thế chúng ta hãy lắng lòng suy nghĩ, cá nhân chúng ta đời đời kiếp kiếp có bao nhiêu thời gian để làm một chút chuyện cho chư Phật Bồ Tát? Điều này thật sự có ý nghĩa, làm thay cho chư Phật Bồ Tát như thế nào? Hoằng dương tịnh độ là làm thay cho chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát thuyết pháp độ sanh trong vô lượng vô biên thế giới. Pháp bậc nhất phải nói là pháp môn này. Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ là những kinh phải nói bậc nhất, mong nói đầu tiên. Nói thật ra, pháp môn này đã dạy rõ ràng, mọi người đã có thể tiếp nhận thì hết thảy các kinh khác chẳng cần phải giảng nữa. Do họ chưa thể tiếp nhận pháp môn này nên lại giảng kinh khác, dẫn dụ từ từ, vẫn là khuyên dụ quý vị trở về kinh này. Đó gọi là ngàn kinh vạn luận, chỗ nào cũng chỉ về, đều quy về chỗ này. Dẫu cho quý vị tu học pháp môn khác, tu đến cuối cùng, đến thế giới Hoa Tạng, nhất trần pháp giới, chứng đắc địa thượng Bồ Tát. Đã đăng địa là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đăng địa bèn như thế nào? Đăng địa bèn niệm Phật thật thà. Trước khi đăng địa chẳng thật thà, đăng địa chắc chắn là thật thà. Kinh Hoa Nghiêm nói thập địa Bồ Tát từ đầu đến cuối chẳng lìa niệm Phật. Đầu là sơ địa, cuối là pháp dân, tức thập địa. Sau khi đăng địa, đại triệt đại ngộ, hiểu pháp môn này là pháp môn thành thật. Do vậy, đăng địa mới là thật thà niệm Phật. Chưa đăng địa, giống như quý vị trong hiện thời chưa thật thà, xét ra vẫn có thể khoan dung được, đó là chuyện phải như vậy. Quý vị mà thật thà sẽ là chuyện kỳ quái. Hễ quý vị thật thà sẽ chẳng kém các vị địa thượng Bồ Tát. Địa thượng Bồ Tát cũng bội phục quý vị, vì họ mới vừa đạt thật thà. Nếu quý vị đạt đến trình độ như các ngài thì cũng thật thà tuyệt lắm. Thiện căn chẳng thể nghĩ bàn đã phát hiện. Do vậy khi đăng địa bèn hiểu rõ triệt để, như Mã Minh, Long Thọ đều là địa thượng Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch những điều này sẽ có thể phát tâm làm việc thầy trò Phật Bồ Tát. Nhân duyên như thế đúng là chỉ có thể gặp, chẳng thể cầu. Được gặp tức là đại phước đức, đại nhân duyên, chớ nên quay rẽ bỏ lỡ. Trong tam phước nói đến trì giới, nói thật ra trì giới là dân dự pháp tắc, tuân thủ quy củ, tuân thủ những giáo huấn do Đức Phật đã bàn bố trong kinh điển, chúng ta đều có thể thực hiện được, đó là trì giới. Không tất yếu phải cầu tìm các giới điều. Vì sao? Rất nhiều điều trong giới kinh đều là phong tục tập quán xa xưa của Ấn Độ, từ 3.000 năm trước. Nay quý vị có đọc cũng chẳng hiểu. Làm sao thực hiện được? Vì sao? Cách sống của chúng ta trong hiện thời hoàn toàn khác hẳn họ. Do vậy thực sự trì giới, nói thật thà là chỉ cần trì sa di luật nghi tốt đẹp là được rồi. Sa di luật nghi gồm 10 giới điều và 24 oai nghi. Trong 10 giới điều vẫn có mấy điều ta không làm được. Chẳng hạn như thủ bất trì kim ngân. Trên thân quý vị không đem theo tiền thì hiện thời quý vị đi đường sẽ bị trở ngại. Quý vị chẳng thể không đem theo. Hễ đem theo tức là phá giới mất rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật sống vào thời đại đó. Nếu sống trong thời đại hiện tại này, có lẽ sẽ hủy bỏ giới điều này. Vì sao? Giới điều này chẳng thể thực hiện được. Hình thái xã hội đã khác hẳn. Trong xã hội trước kia thì được, chẳng có vấn đề gì. Người xuất gia có thể không cầm theo tiền. Vì sao? Đi tới đâu người ta thấy người xuất gia đều cúng dường quý vị. Hiện thời thì chẳng được, xã hội khác hẳn. Điều này gọi là khai giới. Sa di luật nghi thì chúng ta có thể đều làm được. Như vậy sẽ rất tốt đẹp. Ấn Quang Đại Sư dùng Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tử Quấn và An Sĩ Toàn Thư thay cho giới luật. Khá nhiều đồng tu đều biết lão Pháp Sư Ấn Quang là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Ngài dạy chúng ta điều này chắc chắn là chẳng sai lầm. Chúng ta có thể làm theo phương pháp ấy. Trong phước thứ ba, điều đầu tiên là nói phát Bồ Đề Tâm. Điều này chẳng cần phải rườm lời. Điều thứ hai là tin sâu nhân quả. Câu này rất đáng nghiên cứu. Vì phước thứ ba là phước báo của Bồ Tát, nhằm nói với Bồ Tát. Bảo Bồ Tát tin sâu nhân quả thì nhân quả ấy chẳng phải là nhân quả thông thường. Vì nhân quả thông thường thì Bồ Tát đã biết rồi. Nhân quả gì vậy? Niệm Phật là nhân, thanh Phật là quả. Đích xác là rất nhiều Bồ Tát không biết loại nhân quả này. Nếu Bồ Tát đã biết, sẽ chẳng đi theo rất nhiều con đường oan uổng. Trong một đời bèn thành Phật, quyết định thành Phật. Vì ấy sẽ chẳng còn tu pháp môn khác. Vẫn muốn tu pháp môn khác tức là vẫn chưa biết nhân quả này, vẫn chưa tin tưởng, chưa thể chấp nhận. Do đó suốt đời này vị ấy vẫn chưa thành Phật, vẫn chẳng thể đến Tây Phương. Chẳng thể đến Tây Phương dẫu là Bồ Tát, vẫn bị mê khi cách ấm, còn bị thoái chuyển. Điều này rất đáng sợ. Vì thế nhất định phải giác ngộ. Trong một đời này phải phát nguyện quyết định giảng sanh. Quay lại làm người, có rất nhiều người phát tâm muốn đời sau làm Pháp Sư, hồng dẫn hoằng pháp lời sanh. Đều là đang nằm mơ. Đều là mê hoặc điên đảo. Đời sau lại làm Pháp Sư phổ độ chúng sanh thì phải nên làm như thế nào? Tới thế giới cực lạc trước, sau khi gặp A-di-đà Phật bèn tái lai, có được hay không? Được chứ. Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng rất rõ ràng. Chỉ cần quý vị gặp mặt A-di-đà Phật, quý vị lại quay về Sa Bà. Có lợi ích gì? Thần lực của A-di-đà Phật giá trị khiến quý vị bất thoái chuyển. Chẳng bị mê kỳ cách ấm, do chiếm được tiện nghi ấy, quý vị chẳng giảng sanh sẽ không được. Do đó, 4 hoặc 5 nguyện cuối trong 48 nguyện đều là vì các vị Bồ Tát trong các phương khác mà phát. Họ chưa giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, nhưng được thần lực của A-di-đà Phật gia trì. Đó là thác bị thắng duyên. Đó là nhân duyên thù thắng nhất. Tức đăng bạo giác. Chẳng có gì nhanh hơn được. Thành Phật trong một đời. Thật sanh vật quy thề chi chánh lộ. Sanh là chúng sanh, thật là thực tại. Xác thực là hết thảy chúng sanh. Vì sao không nói người mà nói vật? Nếu nói người thì chỉ có một đường trong lục đạo. Nói vật sẽ bao quát lục đạo. Chữ này có bao hàm ý nghĩa rộng rãi. Không chỉ bao gồm lục đạo mà còn bao gồm chính pháp giới. Bồ Tát thanh văn duyên giác lục đạo chúng sanh dùng một chữ vật để đại diện toàn khắp. Do vậy câu này ý nói pháp môn tịnh độ thực sự là quy thề chi chánh lộ của hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới. Quy là quy tức, thề là thề tức, nghĩa là nghỉ ngơi. Pháp môn tịnh độ thực sự là con đường chánh đáng để quy túc, thực sự nghỉ ngơi, niệm Phật giảng sanh. Tịnh độ là một con đường chân chánh. Nãi thánh nhân cấp dẫn chi diệu quyền giả. Hai chữ diệu quyền được dùng rất khéo. Quyền là phương tiện, do đối ứng với chân thật mà nói. Diệu quyền là chân thật, chẳng khác phương tiện, mà phương tiện chẳng khác chân thật. Nguyên lai quyền và thật là một, chẳng hai, đấy mới là diệu. Đúng như trong phần trên đã nói, toàn tu tức là tánh, toàn tánh khởi tu. Đó là diệu quyền. Vì vậy thật sự làm được viên mãn hai câu ấy, đích xác là chỉ có một câu A Di Đà Phật. Đúng là toàn tánh khởi tu, toàn tu tức tánh. Nhưng quý vị chưa thể thông đạt lý luận và cảnh giới tịnh độ. Quý vị niệm câu Phật hiệu này, tuy niệm nhưng vẫn hàm hồ, chẳng hiểu rõ ràng cho lắm. Năm kinh một luận quý vị đều hiểu rõ ràng rồi, từng tiếng Phật hiệu sẽ rõ ràng rành rẽ, xác thực là đều có thể cảm ứng đạo giao với mười phương chư Phật và hết thảy chúng sanh. Đó là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, trên tương ứng với chư Phật, dưới cũng tương ứng với hết thảy chúng sanh. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.